chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, đói khát và giờ mếu giờ khóc trước đàn chó sói là tình trạng khốn cùng của đám tàn quân Pol Pot và Tùng. Cả bọn không biết liệu bốn con người giặt dẹo khốn khổ lạc rừng có biến thành những con mồi ngon cho đàn sói hoang đói khát. Cả bọn thiếp đi trong cơn tuyệt vọng. Trong mơ man, đưa Tùng trở về nhà đêm trước ngày nhập ngũ, thấy ánh mắt lấp lánh của Thùy, vị ngọt đôi môi trong cái hôn đầu với người yêu. Thấy lũ bạn chọc ghẹo nhau cười chí chóe, hỏi chuyện ở chiến trường ca, rú rít sợ hãi. Tùng giỏng tai nghe, anh rể kể chuyện đánh nhau với lính áo đen Khmer Đỏ mà lạnh gáy, nhìn mỏm chân cụt của anh mà gai ốc nổi khắp thân người. Thế rồi, chính Tùng lên đường tới chiến trường ca. Cuối cùng, cả bọn quyết định đi ra khỏi hang, đi men theo một dòng suối cạn, tiếp tục dò dẫm trong rừng miên cháy trụi, thỉnh thoảng gặp phải cái sọ người hay một gióng xương khô. Tùng bắt gặp một gói ni lông có lẽ của một người lính quân bưu tình nguyện Việt Nam với một xếp phong bì và tạp chí văn nghệ quân đội. Bây giờ sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Theo SPK, Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Nhân dân Campuchia vừa ra quyết định khen thưởng các binh lính sĩ quan thuộc các lực lượng Khmer đối lập rời bỏ hàng ngũ trở về với cách mạng, có mang theo vũ khí và đồ dùng quân sự, và những người đã đóng góp tích cực vào phong trào vận động những người lầm đường trở về. Thưởng số tiền 1.000 đến 10.000 riên tiền Campuchia cho mỗi sĩ quan, binh lính trở về có mang theo vũ khí, đồ dùng quân sự và tài liệu mật. Thưởng số tiền 2 đến 10.000 riên tiền Campuchia cho những người trở về đã giúp lực lượng vũ trang cách mạng đập tan hang ổ của địch hoặc phát hiện nơi cất giấu vũ khí tài liệu quan trọng của địch. Trước khi trở về với cách mạng, binh lính hoặc sĩ quan thuộc phái Khmer đối lập đã chiến đấu với kẻ địch, giết chỉ huy địch hoặc phá hủy kho vũ khí địch sẽ được thưởng từ 5 đến 15.000 riên. Những người trở về còn được chăm sóc sức khỏe, tiền trợ cấp mai táng khi chết, được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho họ trở về với gia đình, được cung cấp những đồ dùng cần thiết. Cả ba con người trước mặt tôi đều im lặng, mặt bần thần. Cô y tá Câm đang thay băng cho Lục Thum cũng ngừng hẳn tay. Viên chỉ huy thở dài một tiếng, rồi cau mày nghĩ ngợi. Bỗng tên lính áo đen sừng cổ lên văng tục. Tao đếch trở về, tao cũng đếch lầm đường. Tao cứ theo lãnh tụ Pol Pot xây dựng xã hội chủ nghĩa đến cùng. Viên chỉ huy đưa mắt nhìn tên lính thuộc cấp trung thành một cách u mê mông muội, chẳng ra đồng tình cũng chẳng ra miệt thị coi thường, bảo: thôi, mày cố gạn lấy chút nước đi. Lúc này vấn đề tồn tại mới là tối quan trọng. Mày có biết tồn tại là cái gì không, Ro? Tên lính áo đen im miệng, lúi húi tìm cách lấy từng giọt nước đục hiếm hoi dưới cái hố mới đào. Cô gái Câm tiếp tục cởi nẹp thay băng mới cho viên chỉ huy. Kinh sợ, hình ảnh vết thương hở đầy ròi lúc nhúc như con mẹ lại hiện lên trong đầu. Tôi rùng mình. Khmer Đỏ đang trên đường thất bại vì không có cơ sở trong nhân dân. Hơn một nửa quân lính của Khmer Đỏ miễn cưỡng cầm súng do họ bị cưỡng bức khi còn ở trên đất Thái Lan. Phụ bản báo điện tín chủ nhật nước Anh ngày 8 tháng 1 năm 1989. Tùng vẫn bị trói khi đêm về. Cẩn tắc vô áy náy, bọn tàn quân Pol Pot quá lọc lõi phòng xa bảo toàn tính mạng. Bởi xác suất 1/1.000.000 bị tấn công đến chết vẫn có thể xảy ra. Chẳng hạn, đang mê mệt ngủ, tên tù binh cầm súng thọc mũi lê vào tim một phát, rồi ngoáy ngoáy là chết không kịp kêu. Chẳng hạn, ngủ thiếp đi, tên tù binh tròng cái dây thắt nút thòng lọng vào cổ, rồi thiết thiết chặt cứng, chỉ dãy sụa, tay chới với không khí, chân đạp đạp mấy cái là chết. Chói vẫn cứ là thượng sách. Ban ngày thì cởi, không cho bén mảng đến súng ống, dao găm, dao quắm. Bọn tàn quân Pol Pot này có lúc có vẻ sởi lời, lúc lại quá nghiệt ngã. Vì thế, Tùng không biết bụng dạ bọn chúng ở đâu mà lần. Ông lớn vẫn cứ sốt ly bì. Tỉnh dậy, y ngóc đầu hỏi gã lính áo đen rằng cả bọn đã đi lạc lung tung ở trong rừng bao nhiêu ngày. Gã bảo chịu, không nhớ. Hỏi cô y tá câm, cô cũng lắc đầu. Tùng ang áng chừng đời mình bị cột với kẻ thù như hình với bóng khoảng ngày thứ 20 hoặc 30 là cùng. Thật kỳ lạ, nếu như cả bọn ăn lông ở lỗ trong rừng đã 6 tháng, 1 năm thì còn nhầm lẫn thời gian. Chứ đằng này quần nhau chí mạng, chết chóc và vết thương còn tươi nguyên mà không nhớ đã bao nhiêu ngày lạc rừng. Hóa ra cả lũ đang mất dần ý thức về thời gian. Chẳng ai dám chắc họ đã bị cách ly thế giới loài người bao lâu. Chỉ áng áng khi bất ngờ nhận ra thằng nào cũng râu tóc dài ra rũ rượi. Một khi chẳng nhớ đến ngày đêm nữa và cũng chẳng biết đang ở chỗ nào, thì đầu óc đã bấn loạn, minh lẫn lộn rồi. Định thần lại một lúc, tên chỉ huy ngước mặt lên trời xem sao Tua Rua và sao Bắc Cực để xác định phương hướng. Chỉ lên 7 ngôi sao xếp hình dạng chiếc muỗng lớn nhấp nháy trên bầu trời phía Bắc, thực bí ẩn huyền hoặc. Ông lớn bảo, chòm sao gấu lớn, chúng mày nhìn rõ không? Tùng nói thầm trong lòng, người Việt bọn tao gọi là chòm đại hùng tinh, là cái gầu sòng, chứ không phải gầu xa nhé. Thằng Dô bảo, còn chòm sao cũng giống cái muỗng nhỏ hơn, ở xa hơn, gọi là cái gì ông lớn?
Gọi là chòm sao gấu nhỏ.
Tùng lại thì thầm trong đầu, người Việt tao gọi là tiểu hùng tinh, là cái gầu sòng nhỏ nhé. Ông lớn bảo, cái ngôi sao sáng nhất ở cuối cán gầu ấy chính là sao Bắc Cực. Tùng nghĩ ngợi, học địa lý phổ thông, thầy giáo dạy trong sách và cũng nhận biết được gầu sòng nhỏ, gầu sòng lớn trên bầu trời, nhưng chưa bao giờ mình tìm ra ngôi sao Bắc Cực. Gã lính áo đen có vẻ thích thú. Đó chính là hướng Bắc. Ông lớn bảo, đúng thế, cũng có thể từ hai ngôi sao ở miệng cái gầu sòng, kéo dài một đoạn thẳng, tưởng tượng gấp 5 lần khoảng cách hai ngôi sao ấy, sẽ gặp một ngôi sao sáng lấp ở cuối cán muỗng nhỏ của chòm sao gấu nhỏ. Đó là sao Bắc Cực. Sáng mai, chúng mày phải đi về phía này, phía ngôi sao Bắc Cực. Ta đồ rằng, chẳng mấy chốc nữa là về căn cứ. Ông lớn chỉ tay về phía Bắc trong đêm tối mênh mang, rồi dừng lại thở dài. Vậy là, lẽ ra phải đi về biên giới phía Bắc Campuchia, Thái Lan, áp cao nguyên Khorat, thì chúng mày đã đi về phía Đông. Mất toi bao nhiêu đường đất rồi. Gã lính áo đen nghệt mặt ra. Ông lớn nói tiếp, tao đồ rằng nếu như đủ nước, đủ lương thực ăn dọc đường và không bị sốt rét, hổ vồ, gấu vả, rắn cắn, thì 2 tháng sau mày cũng đến biên giới Campuchia Việt Nam rồi ạ. Nhưng tao nghĩ con đường ấy dành cho thằng Duon con thì đúng hơn. Mẹ kiếp, vô ích nhỉ, hóa ra cứ lạc đường lung tung như sa lầy vào trận đồ bát quái. Không khí trầm lắng và chán nản tràn ngập. Chẳng ai bảo ai nữa, mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng, vừa lo sợ, vừa bất an trong màn đêm tuyệt vọng. Tùng thiếp đi từ nửa khuya, hay gần sáng cũng chẳng biết. Có lẽ mỏi mệt, bã bời quá, rồi trôi vào giấc ngủ, không còn biết hiểm nguy đang rình rập, tính mạng đang bị đe dọa. Lúc này, cơn ngủ rõ ràng có sức mạnh đánh gục con người hơn cả thần chết. Giấc ngủ trôi đi và giấc mơ chợt đến. Tùng trôi vào không gian khu đền tháp đổ nát hoang tàn. Dợp trời kênh kênh bay đến, liệng, rồi xa xuống khu phế tích đền tháp cổ. Cây cối đền tháp lúc mờ lúc ảo trong khói xương quyện vào nhau bay lập lờ. Rào rào tiếng ma ăn cỗ. Không, là tiếng kênh kênh lào bầu, vừa mổ xác chết vừa cãi cọ. Một con lông sơ xác màu xám cho, mặt nhăn nheo già như mụ phù thủy 90 tuổi. Xà xuống, đậu vào cành cây, đang treo nặng trĩu một đoạn ruột trương phành. Nó chưa kịp quắp móng giữ chắc thăng bằng, thì đoạn ruột bốc mùi rơi tuột xuống. Đổ xõa ra một đống bên cạnh tượng đá thần Shiva hủy diệt. 3-4 con ở trên cây, vài con ở mặt đất nhao nhao đến. Các mỏ khoằm kéo căng ra nhiều đoạn ruột và xé đứt. Một đàn nhỏ gần chục con kên kên vây quanh một xác chết, không phân biệt được sắc tộc màu da. Chúng hối hả mổ, xé, nhai, moi.
Chỉ một loáng, món khai vị là bộ lòng ruột, tim, gan, phèo, phổi đã hết sạch. Một con cổ trụi lông thò hẳn cái đầu hói ra đỏ au, mỏ cong sắc nhọn vào hẳn trong bụng xác chết lùng sục, moi móc. Sau đó mới là cuộc chén vã món thịt ươn của chính con người vô tình dâng hiến loài kên kên dọn xác chết. Một lúc sau, cả khu đền tháp cổ hoang tàn chỉ còn mùi tanh lợm và những sọ dừa, các khúc xương trắng dính gân và vô vàn hình thù các mảnh xương vỡ nát, vương vãi khắp chốn. Trong giấc mơ chập chờn ám ảnh, thỉnh thoảng trong đầu óc Tùng lóe lên ý chí cần phải dứt bỏ hình ảnh những con kên kên gớm ghiếc man dợ, nhưng chúng vẫn đeo bám hù dọa và cứ lặp đi lặp lại như các đoạn phim âm bản đen trắng hiện ra bị đứt đoạn rồi nối lại. Con người lúc sống hung hãn tranh giành, thanh toán đòi nợ, lúc chết thì hồn vía bay mất, chẳng còn khả năng tự bảo vệ thây xác nữa. Các cô hồn đang lẩn quất trong khu đền tháp đổ nát này, nhìn thấy bầy kên kên đang rỉa xác mình. Nếu sống lại, họ có tiếp tục cầm súng tương tàn, sát phạt nhau nữa không? Tùng nhìn thấy những hình ảnh mờ mờ đen trắng, bóng dáng hình nhân rất giống anh Du, đại đội trưởng, đang gắng sức toài bò, len lỏi qua cột cổng vòm ra phía ngoài đền tháp cổ. Một con kên kên lấy đà vụt lên bay theo và đỗ xuống, chờ cho hình nhân vẫn bò một đoạn. Nó lại vụt lên và bay theo. Cứ thế, nó vụt lên, bay theo, xa xuống, rồi lại vụt lên. Một con khác lững thững bước theo bóng hình nhân bò. Đôi khi nó phải giang cánh tay ra lấy thăng bằng rồi cụp lại bước từng bước. Anh Du! Tùng gào lên. Nhưng cái thân hình đen trắng âm bản ấy vẫn cứ chuyển động, bò lết một cách kiên nhẫn. Và hai con kên kên, một con bước đi, một con cứ sập xòa cánh, lúc đáp lúc bay, lẳng nhẵng đeo bám theo. Đại đội trưởng ơi, chờ em! Tùng hét lên và chồm dậy, chạy theo cái bóng hình nhân. Chân anh líu xíu, chồn chỉn, không bước được. Tùng lại càng gào to, gào khản họng. Anh Du! Việc Việt Nam chính thức tuyên bố rút hết quân đội khỏi Campuchia vào tháng 9 năm 1989, nếu có thỏa thuận giải quyết xung đột ở Campuchia, là bước tiến mang tính xây dựng. Thời báo Eo Biển của Malaysia ngày 8 tháng 1 năm 1989. Lóa mắt, nắng xối vào mặt, làm tôi tỉnh giấc. Không, bàn tay mềm mại của cô y tá Câm đập đập khẽ vào vai, khiến tôi hết ú ớ trong cơn mê man thì đúng hơn. Rừng tràn đầy nắng, chẳng thấy bầy kên kên, da cổ đỏ, hói đầu và đền tháp cũ kỹ đổ nát hoang phế đâu. Cô gái Câm nhìn tôi bằng đôi mắt thân thiện, trìu mến, ánh nhìn lấp lánh như muốn bảo. Mặt bòng cau cớn như hốt hoảng, miệng bòng ú ớ như đang kêu, chân bòng rậm rậm như muốn chạy. Bòng mơ à? Tôi gật gật đầu, tim đập thình thịch, thở dốc, trong lòng đầy nghi hoặc, hãi hùng. Cảm nhận đầu tiên sau cả đêm mê mệt là cái miệng khô khỏng, khô như nhỏ từng giọt nước vào, thì tiếng kêu xèo xèo rồi bốc khói. Sau đó là nhìn thấy viên chỉ huy nằm ngửa. Tên lính áo đen đang mắm môi mắm lợi, trói hai tay và cái chân lành lặn của viên chỉ huy vào ba cái cọc đóng sâu xuống đất. Hai bên xương cạng là hai cọc nữa. Dây rừng mềm răng chắc, khó có thể ưỡn mông lên. Còn mỗi cái chân dập nát là được tự do, không trói buộc. Trời đất, tôi sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lính tráng nổi loạn hành quyết chỉ huy. Thì ra, bọn lính áo đen đang làm công tác chuẩn bị, mổ cắt ống chân viên chỉ huy. Thì ra, nửa phần dưới ống quyền và bàn chân trái viên chỉ huy đã bị hoại tử. Cảm giác mất hết. Bẹo, cắt không thấy đau. Thì ra, chân dập nát chẳng thể kết xương được nữa. Mùi thối khằn bốc ra không chịu nổi. Cái giống giòi sinh nở từ vết thương đã nhung nhúc chui ra. Chúng bò lổm nhổm lên tận háng, leo lên tận ngực viên chỉ huy rồi. Viên chỉ huy ra lệnh. Cởi trói cho thằng Duan. Tử tế nhỉ? Tôi nghĩ, bọn này đang cần mình làm cái gì đây? Tiên sư cha chúng mày. Tôi chửi thầm. Tận dụng từng hơi thở của tao, từng giọt sức lực của tao. Cô y tá Câm cởi trói cho tôi. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của tôi, như khích lệ, như chia sẻ, như ủng hộ điều gì đó rất khó cắt nghĩa. Giọng viên chỉ huy nghiệt ngã, có vẻ nhẫn nhịn và đang chịu đựng một cái gì đó rất ghê gớm. Khi chúng mày bắt đầu làm thịt cái chân ta, thì tất cả phải nghe con y tá, nó là chỉ huy. Ta dặn thêm, con Sally cầm dao mổ lên tay, thì thằng Tuôn phải đàn hát ngay. Đặc biệt là lúc cưa xương ấy, cứ giống lên, càng to, càng át tiếng kêu la của ta, càng tốt. Cô y tá câm gật gật đầu ra vẻ đồng thuận ý kiến chỉ huy. Tên lính áo đen bảo, tháng trước, ông lớn tiểu đoàn phó bị thương, rồi thịt thối rữa. Rồi bỏ ra lúc nhúc phải cưa chân. Có phải hát đếch đâu. Viên chỉ huy gắt. Khốn kiếp. Ta bảo cứ thế mà làm. Tên lính áo đen trưng hửng rồi lặng im. Tôi rụt rè lấy cây đàn guitar cầm sẵn ở tay. Cô y tá cầm garo cầm máu bằng cách lấy dây rừng quấn quanh phía trên bắp chân và thít chặt. Còn ít rượu trong bi đông, tên lính áo đen dốc nốt vào miệng viên chỉ huy. Gã uống ực ực. Cục yết hầu trồi lên thụt xuống, rồi gã khò rũ rượi. Lưỡi thụt vào và hai hàm răng gã há ra tưởng như không ngậm lại được. Một đoạn cây tươi dài độ một gang tay, to như ngón chân cái đặt ngang qua miệng viên chỉ huy để gã khỏi cắn phải lưỡi. Đời người có bao nhiêu lần phải ngáng răng chặn miệng thế này? Cái mặt viên chỉ huy ngấm rượu bắt đầu tấy đỏ như gấc chín. Cô y tá câm móc dao mổ banh kéo ra, ném lên cái khăn chroma gấp đôi kêu cạch cạch, lạnh rợn gáy. Tất cả y cụ này, mạ inox sáng loáng, sản xuất tại Trung Quốc từ nhiều năm trước. À, còn cái cưa sắt cùn dì xét đã được lau chùi qua loa nữa. Bì đồng lại chồng mông chồng tĩ dốc xuống chỉ còn vài giọt rượu vừa đủ để sát trùng lưỡi dao mổ nhỏ bằng cái ngón tay út. Cô y tá câm u ơ hất hàm về phía tôi. Nỗi căng thẳng hiện trên cái mặt chót đầy ám khí, lúc nào cũng u ám. Tên lính áo đen cáu. Mẹ kiếp, mổ thì mổ mẹ nó đi, u ơ mãi. Miệng phả ra đầy mùi cồn, giọng e e, chẳng biết có phải đau hay gã ra tín hiệu đàn đi. Tôi lóng ngóng, chưa nghĩ sẽ đàn bài gì. Tên lính áo đen quát. Đàn đi, ông lớn bảo rồi, mày đếch nghe à? Tôi chụp lấy cây đàn, ngón tay xòe ra khua đại. Âm thanh rào rạo cóc cóc như mưa đá gõ trên mái tôn. Cuống quýt chả nhớ đếch bài nào. Bỗng loáng thoáng bài thơ Những liệt sĩ trinh tiết của Lê Minh Quốc trong đầu. Tôi đọc đại đi trên nền nhạc đàn guitar. Bạn trẻ quá tuổi 18, đầu đội ba lô, chân lội bùn non. Trên vai vác nắng hoàng hôn, đi qua vùng Break, Vihe, đi về Campos. Niềm tin như giọt nước ngọt chảy ra từ trái thốt nốt. Ồ tuổi nhỏ dại dột, sau hành quân mơ sông suối tự tình. Suốt phiên gác mơ ngôi sao đồng trinh, vắt kiệt sức tận cùng giấc mơ, chỉ còn lại dòng thơ tình thơm như hoa cúc. Ném vào cõi hư vô, đồng đội tôi đặt trinh tiết vào trong ba lô, ngã xuống giữa rừng ngập ngừng chưa muốn chết. Khuôn mặt gầy, ngờ nghệch, đâu rồi những tiên nữ tuyệt trần, vú nhỏ, môi đỏ, vuốt mắt bạn thiên thu. Năm tháng đi qua, ma quái âm u, cánh rừng nào mà bạn đã chết, tiếng mìn KP2 nổ chát chúa, đanh tai, nhức óc. Sao lúc ấy không thể nào khóc, sờ soạng đi tìm thân xác bạn tả tơi, từng mảnh linh hồn bay trăm nơi, làm sao nhặt đủ, hình hài bạn. Như một kỷ niệm cũ, khó quên. Thời gian đi qua, đậm đặc bóng đêm, tôi vẫn thấy bạn quay về nguyên vẹn. Bạn đó hả, vẫn nụ hồng rón rén, bộ quân phục rộng thùng thình, vẫn dáng chào kiêu hãnh tân binh, hút thuốc lá sâu kèn, bực mình quá thì chửi tục, rồi cười. Lúc ấy hồn nhiên như mây trời, không làm sao khóc nổi. Tiếng mìn nổ toang hoác, nát trái tim nóng hổi. Còn đâu, bạn ơi, tuổi 18 trang nghiêm trong binh phục, xin cúi đầu chào thế hệ của tôi. Quá khứ bừng lên như chiếc gương soi, lấp lánh nụ cười những người chết trẻ. Tôi mải mê đọc thơ quốc trên nền nhạc guitar như người biểu diễn trên sân khấu. Mẹ kiếp, thơ như ma ám, chỉ đến khi dừng lại mới biết ca cắt chân chưa bắt đầu. Thì ra, viên chỉ huy thấy tôi như kẻ thượng đồng, chìm đắm vào một cõi khác, đọc thơ. Gã bèn oặn ẹo thân người. mùi bập bập, phì bọt mép ra đoạn cành cây ngáng miệng, báo hiệu cho cô y tá Câm dừng tay, xem tên tù binh đang làm trò chống gì. Cả bọn lạ lẫm ngạc nhiên, trố mắt nhìn tôi như một sinh vật từ hành tinh khác đáp xuống, đang hành động rất kỳ quặc. Tôi thấy mình cần phải giảng giải cho bọn ngố này hiểu rằng, bài thơ viết về những thằng trai trẻ tuổi 18 chết vì mìn KP2 chưa một lần biết mùi đàn bà. Linh hồn trinh tiết tan hàng trăm mảnh, văng đi trăm nơi. Sau những năm tháng ma quái âm u, tụ lại vẹn nguyên hồn cốt hình hài những chàng tân binh kiêu hãnh. Mẹ kiếp, cưa chân ông lớn đến nơi mà còn đọc thơ chết trẻ. Mày định ám hồn vía ông lớn hả? Tên lính áo đen hùng hổ định táng tôi, thì cô y tá Câm ngăn nó dừng tay để ca cưa bắt đầu. Tôi lại dạo đàn khan, nghĩ ngợi tìm bài hát, thì cũng là lúc lưỡi dao mổ rạch sâu vào bắp chân trái viên chỉ huy. Gã giật thụt mình, gồng người, răng cắn chắc vào đoạn cành cây tươi ngáng miệng. Cô y tá Câm đưa một đường dao sắc vòng quanh phần da thịt như kiểu người ta ước lượng đánh dấu, rồi cắt khoanh giò. Khoảng cách đường rạch chỉ cách phía dưới đầu gối khoảng 5 cm. Thằng rô đen gần như nằm đè lên hai đùi viên chỉ huy, hai bàn tay giữ chặt cái đầu gối trái bị thương. Tôi thúc cùi trỏ vào thùng đàn, ngón tay vẫn khua loạn trên dây đàn, phát ra thứ âm thanh hỗn tạp, chẳng ra buồn cũng không ra vui. Viên chỉ huy cố ngách đầu lên, hai môi bặm bặm như ra hiệu, khua mạnh lên, càng to càng tốt. Cô y tá Câm buột miệng thành lời: hát cơ. Một lần nữa, trong tình thế ngặt nghèo nhất, cô y tá Câm lại nói rõ thành lời. Tôi hiểu được nguồn cơn. À, hóa ra, hát cho viên chỉ huy nghe, hát để phân tán ý nghĩ về cái chân đang bị cưa, cho quên đau đớn. Tựa hồ các cô y tá Việt Nam hát cho thương binh nghe, để mấy ông quân y sĩ cưa chân người lính bị thương thời chiến tranh chống Mỹ ở mặt trận không đưa kịp về tuyến sau. Ausquay chanti, neri on ơi bẹc mê xá khá. Bon oxte veda, pratna oi ban. Chuối spray. Cơ thịt tươi cũng bị dập nát, lật xuống phía dưới. Xương trắng hếu bộc lộ. Lưỡi cưa cùn đưa nhát đầu tiên, xoẹt, rồi xoẹt xoẹt. Té ra, cô y tá Câm lấy cái cưa cùn ở cái căn cứ cũ của tàn quân Pol Pot trong hang sói mang theo là để làm việc này. Viên chỉ huy gồng ngực vồng lên, hai mắt trợn trừng, còn người như sắp lồi hẳn ra ngoài. Đoạn cành cây tươi ngáng miệng khiến viên chỉ huy không nói được, chỉ nghe tiếng ặc ặc. Tôi chuyển hát bài mới, hình như là Sari Kakel Eri. Không còn tiếng cưa xoẹt xoẹt nữa, mà tiếng ken két dần dần định âm. Tôi cũng chỉ hát được mấy câu thì viên chỉ huy lại ặc ặc trong cổ họng. Tên lính áo đen lại gào lên: bài khác, ông lớn bảo bài khác. Tôi cuống cuồng vừa đập thùng đàn cộp cộp vừa giống lên. Bài ca kết đoàn Việt Nam Campuchia. Đất Việt quê anh, mướt mát dừa xanh tỏa bóng hiền hòa. Đất cao miên quê em, vòi vòi thốt nốt vươn tới trời cao. Cầu quan họ xôn xao, đêm lâm thôn dã bản. Anh hát người ở đừng về, em múa Apsara. Đêm nước nổi, ngày nước dòng, mùa trong mùa đục, khúc ruột trên, khúc ruột dưới. Đi qua thời loạn lạc, đi qua đời nhau, sông Mekong uốn dòng, dù bên bồi bên lở, anh và em vẫn tắm chung một dòng sông. Phật tưng, hai cái dây mi và si đứt tung phía bầu đàn, bật lại tay trái tôi đang bấm phím. Mặc khi ấy sung quá, tôi vẫn cứ giống lên không biết mệt và mỏi miệng. Xào, uịch, xào. Tiếng động cắt đứt dòng trôi âm thanh miên man của tôi. Thì ra, tên lính áo đen vừa cầm cẳng chân vừa bị cắt cụt, quẳng vào bụi cây. Mặt viên chỉ huy bợt bạt không còn giọt máu, vô hồn. Cô y tá Câm vã mồ hôi. Băng xong cái mỏm vừa bị cắt cụt, thì đầu viên chỉ huy ngặt sang một bên như một tàu chuối rũ vừa nhúng vào nồi nước sôi. Choáng rồi, gã thở gấp không sâu, như cá mương sặc bùn nổi lên mặt nước ngáp dưỡng khí. Da lạnh và ướt, mạch yếu dần và rất khó bắt. Môi gã khô nước phồng rộp như đóng vải bì, rồi hí hóp thở. Gã mất máu nhiều quá, tôi nghĩ gã sẽ chết. Người ngợm cô y tá câm rũ xuống, cứ nhìn chân chân vào cái cưa sắt cùn. Tên lính áo đen ngồi im, mặt đần ra như vừa bị rút phép thông công. Tôi bài hoài, như kẻ mất hồn, ngón tay lỏng nhũn đánh rơi cả cái đạn. Ông Sihanouk đã bỏ một số điều kiện trong kế hoạch hòa bình do chính ông đưa ra trước đây. Ông không còn đòi giải tán chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia trước khi thành lập được một chính phủ lâm thời tại Campuchia. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 1 năm 1989. Ta ngất lịm đi lúc nào chẳng biết. Ngất rồi trôi vào mộng mị. Khó hình dung nổi mình đang ở đâu. Có lẽ một căn cứ nào đó của quân Khmer Đỏ. Vùng này khá bình yên. Lán trại tạm bợ mái tranh vách nứa, giường tre. Võng vải gabardine màu xanh của Trung Quốc la liệt răng mắc từ cây nọ sang cây kia. Áo lính tráng cũng màu xanh, chứ không lôm côm, áo đen áo xám, như thời bắt giáo cả dân thường cầm súng đánh nhau với bọn drone. Giày vải, súng AK, tăng, võng ni lông, trang bị giống quân tình nguyện Việt Nam, chỉ khác kiểu may và màu hơi nhạt hơn. Cái mũ đội cũng khác, bọn lính drone gọi là mũ cứng, nghỉ giải lao có thể đặt mông ngồi lên. Múc nước tắm, còn mũ quân đội Khmer Đỏ bọn ta thì may giống mũ công nhân. Tất nhiên, mũ công nhân lưỡi chai bằng nhựa thì mũ bọn ta lưỡi chai che trước trán bằng vải. Đồ đen ít mặc bởi hàng viện trợ từ đâu đó cứ nhồi đến không dứt. Thì cũng phải ra vẻ chính quy, hiện đại. Chứ ăn mặc kiểu liều tiều dân quân du kích thì sao thuyết phục được các ngài cố vấn quân sự mắt một mí. Ta nhướng mắt nhìn xa xa. Một vùng biên giới Campuchia-Thái Lan hoang vắng quá. Những cây thốt nốt cao vòi vọi, đứng im lìm chịu nắng. Bãi bầu bí xanh, lá mọc bò xuống cả chân ruộng chỉ còn trơ cuống dạ. Vọng gác bốn góc gần hơn, thấp thoáng bóng lính nào bồng súng đứng canh. Con gấu đen như chó mực, buộc ở gốc cây dầu dịch chuyển nặng nề. Xung quanh là mấy con gà ngơ ngáo chập chờn ẩn hiện trước mắt ta. Văng vẳng tiếng lợn ếch kêu và chó sủa ăng ẳng. Bỗng dưng, một cái xe bò kéo từ xa đang sộc sộc lại gần và dừng lại. Té ra, xe bò kéo chở lính bị thương. Bọn y tá vội vã chạy ra, chuyển mấy thằng cụt chân, lùng bụng, máu đỏ thấm đẫm bông băng vào lán bệnh xá kháng chiến. Trận mạc chẳng tha đứa nào, vẫn tiếp tục đốn ngã hết thằng trai này đến thằng trai khác, rồi cũng sẽ đến lượt mình thôi. Con bò già há hoác miệng thở. Tên lính đánh xe bò chống tay vào càng xe, thân người rũ xuống như tàu lá bị nắng gió Tây Nam vịnh Thái Lan thổi kiệt cùng qua bồn địa mới tỏa hơi nóng. Bò kêu, lính bị thương cũng kêu giống lên, ồi ồi, làm cho đàn gà giật mình kêu quắc quắc. Còn con gấu cật lực dứt dây răng ở cổ. Ngoài bãi tập kỹ thuật bộ binh, toàn bọn lính trẻ mang tơ, khoảng hơn 100 đứa, đứng lặng chố mắt nhìn cảnh thằng chết, thằng bị thương vừa được chuyển về. Bọn lính gái cắt tóc ngắn trên bờ vai vài phân, hở gáy nâu, mắm môi to vều, cúi mặt không dám nhìn. Toàn là tân binh trai gái sàn sàn tuổi 16-17, có đứa 15 tuổi. Tập tành chỉ vài tuần biết bò toài đâm lê, biết ngắm mục tiêu qua khe đầu ruồi, biết bóp cò là lại tống bọn này đi đánh nhau. Gần 10 năm quân Khmer Đỏ quần nhau với bọn Duon và quân đội cách mạng CPC. Lính cũ chết gần hết, đứa nào sống sót thì cũng thành ông lớn, thành cán bộ. Bố khỉ, ta đồ rằng. Đã đến lúc cờ tàn rồi. Bắt lính đến cái loại gái chưa biết mặc cóc xê, trai 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 chưa hết đái dầm, thì chả mấy nỗi các trại tị nạn ở gần đường biên Thái Lan hết người. Trong khi bọn lính trai trai gióng mắt sang nhìn cảnh chuyển thương binh, thì một ông lớn từ Trung ương về, vẫn đứng thao thao giáo huấn những lời vàng ý ngọc. Nói mà chẳng để ý người nghe có giọng tai hay không, vẫn nói. Tiếng nói của ông lớn vang xa, thỉnh thoảng át cả tiếng bọn lính bị thương kêu la đấy không xa. Ta mơ màng, chỉ nhìn thấy cái lưng ông lớn to bẻ và cái vai hơi gù giống lãnh tụ Pol Pot. Ông lớn Pol Pot, khi giản dị thì cực kỳ giản dị, lúc xa hoa thì tận cùng xa hoa. Ông thường thích vận bộ đồ bà ba màu đen, nhưng xe hơi đời mới cỡ như limousine Mercedes-Benz thì cũng không qua mắt ông. Cái lưng to bẻ hơi gù và mặc bộ đồ bà ba đen kia có phải là phong cách thủ lĩnh Pol Pot? Ta nghi ngờ quá. Bên cạnh có những sĩ quan tháp tùng đứng nhẫn nhục, nghe lại những bài cũ dích như chịu trận. bọn trí thức mặt trắng thành phố chỉ là thứ ký sinh trùng ăn bám người nông dân ở nông thôn. Cho chúng sống cũng chẳng được gì, chết cũng chẳng mất gì. Hoặc để trong sạch hàng ngũ, đất nước Campuchia chỉ cần 1 triệu người sống cũng đủ để xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. Chắc ông lớn Vi Hành đến căn cứ này và đang xốc lại tinh thần cho cán binh Khmer Đỏ. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.